thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy trong sách Châm Ngôn, các thầy dạy khôn ngoan đề cập tới nhiều đề tài khác nhau, nhưng tuyệt đỉnh của tất cả mọi giá trị và chú ý là Thiên Chúa và Tôn Giáo. Khẳng định long trọng, kính sợ Gia-vê là bước đầu của sự khôn ngoan, biết đấng chí thánh mới là hiểu biết thật, minh chứng cho điều này. Còn hơn thế nữa, lòng kính sợ Đức Chúa là trường dạy khôn ngoan. Nói cách khác, không có tôn giáo thì không có sự khôn ngoan, và chính nơi tôn giáo, con người học hỏi sự khôn ngoan. Và đây là tôn giáo của các bậc cha ông, vì sự khôn ngoan được đặt ngang hàng với luật lệ Mô-xê và giáo huấn của các ngôn sứ. Đặc biệt sự khôn ngoan được nhân cách hóa và trở thành nữ tử của Thiên Chúa, hiện hữu trước muôn loài muôn vật bên Thiên Chúa, và là tay thợ cả của Thiên Chúa trong công trình tạo dựng. Liên quan tới tôn giáo, các thầy dạy khôn ngoan chú ý tới các khía cạnh sinh động và nội tâm của nó. Đối với Agur, Thiên Chúa là một mầu nhiệm trong tương quan với con người, cũng như với mọi loài thụ tạo. Tôi đã không được học hỏi về sự khôn ngoan, không hiểu biết chi về đấng thánh. Ai đã lên trời rồi lại xuống, ai đã gom gió vào lòng bàn tay, ai đã dồn nước vào áo choàng, ai đã ấn định biên cương cho cõi đất. Danh đấng ấy là chi, và con đấng ấy tên là gì? Từ đó nảy sinh ra sự sợ hãi và khuất phục của con người trước các bí ẩn của cuộc sống, nhưng đồng thời cũng là tâm tình phó thác cậy trông nơi Thiên Chúa. Giáo huấn của các thầy dạy khôn ngoan di chuyển giữa hai trục đó của thực tại. Thật vậy, đối với họ, tất cả mọi sự đều tùy thuộc nơi Gia-vê Thiên Chúa. Ngài là đấng hướng dẫn từng bước chân con người. Đức Chúa dẫn dắt từng bước chân con người, nẻo đời mình phàm nhân sao hiểu biết. Ngài là đấng tạo dựng nên tai mắt con người. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Chúa làm nên cả hai. Ngài dò xét trái tim và lòng dạ con người, lò thử vàng, nồi thử bạc, còn Đức Chúa thử lòng con người. Âm phủ âm ti còn phơi bày trước nhan Đức Chúa, huống chi là lòng dạ con người. Đó là lý do tại sao các thầy dạy khôn ngoan nhắc nhở cho con người biết nguyên tắc ngàn đời, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Suy nghĩ lo toan là việc của con người, còn nói câu trả lời là do Đức Chúa. Con người cho lối sống của mình là trong sáng, nhưng Đức Chúa thấu suốt mọi tâm can. Hãy ký thác việc bạn làm cho Đức Chúa, dự tính của bạn ắt sẽ thành công. Mọi việc Đức Chúa làm đều có cùng đích riêng, người ác được dựng nên là cho ngày tai họa. Đứa kiêu căng làm Đức Chúa ghê tởm, hẳn nó không thoát khỏi án phạt đâu. Nhờ nhân nghĩa tín thành mà tội được xóa bỏ, nhờ kính sợ Đức Chúa mà tránh được sự dữ. Khi Đức Chúa hài lòng về lối sống của ai, người khiến cả quân thù cũng làm hòa với kẻ ấy. Tâm trí con người nghĩ ra đường lối, còn Đức Chúa hướng dẫn từng bước đi. Như thế, các dự tính của con người đều tùy thuộc các chương trình của Thiên Chúa. Lòng con người ấp ủ bao dự tính, duy kế hoạch của Đức Chúa mới trường tồn. Trước các chương trình của Thiên Chúa, những gì do con người toan tính không có giá trị. Người ta gieo quẻ trong vạt áo, nhưng mọi quyết định của phàm nhân đều bắt nguồn từ Đức Chúa. Chính phúc lành của Đức Chúa cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi bảo đó. Con người có gieo quẻ cũng chỉ là để tránh các xung khắc với nhau. Quẻ gieo chấm dứt các vụ tương tranh và phân định quyền lợi giữa những người quyền thế. Về phía mình, con người phải tín thác đi ra về Thiên Chúa và không cậy dựa nơi sức riêng của mình. Hãy hết lòng tin tưởng vào Đức Chúa, chớ hề cậy dựa vào hiểu biết của con. Hãy nhận biết người trong mọi đường đi nước bước, người sẽ san bằng đường nẻo con đi. Cả các chiến thắng ngoài trận địa cũng thuộc về Đức Chúa. Khôn ngoan, hiểu biết, nhủ khuyên, tất cả chẳng là gì sánh với Đức Chúa. Chiến mã được chuẩn bị cho ngày giao tranh, nhưng thắng bại thuộc quyền Đức Chúa. Sự thành công đòi buộc con người phải hết sức hoạt động, nhưng đồng thời cũng phải có sự hiểu biết, thứ hiểu biết đích thật của các bậc thầy khôn ngoan, thứ hiểu biết phát xuất từ chính Thiên Chúa, chứ không phải sự hiểu biết mà con người tưởng là mình có. Thiên Chúa ghé mắt nhìn sự hiểu biết đó và đáp trả lại người kiếm tìm nó với lòng nhân hậu. Sự hiểu biết ấy chính là sự khôn ngoan. Này con, nếu lời Thầy con luôn nhận lấy và huấn lệnh Thầy con luôn ấp ủ, nếu con lắng tai nghe lẽ khôn ngoan và hướng lòng theo sự hiểu biết, phải, nếu con cầu xin trí thông minh, van nài ơn hiểu biết, nếu con tìm khôn ngoan như tìm bạc và lùng kiếm như thể kho tàng, thì lúc đó con sẽ hiểu thế nào là kính sợ Đức Chúa và sẽ khám phá ra hiểu biết Thiên Chúa có nghĩa là gì. Vì chính Đức Chúa ban tặng khôn ngoan, tri thức và hiểu biết là nhờ người mà có. Ai ngay chính được người trợ lực, người thành khiên thuẫn cho kẻ sống thanh liêm, giữ gìn đường nẻo người chính trực, bảo vệ lối đi kẻ tín trung. Bây giờ con sẽ hiểu thế nào là công bình, thế nào là chính trực công minh, đó là đường đưa tới hạnh phúc. Tuy nhiên tương quan giữa Thiên Chúa và con người không phải là thứ tương quan tự động, máy móc hay phù phép. Các thầy dạy khôn ngoan giúp chúng ta hiểu rằng các tương quan ấy diễn tả ra trong sự tự do và tinh thần trách nhiệm. Trước Thiên Chúa có kẻ xấu người tốt, Ngài hài lòng với người tốt nhưng lên án kẻ xấu xa. Đức Chúa quý chuộng người lương thiện nhưng người kết án kẻ mưu mô. Kẻ làm ác đâu đứng vững được hoài, nền móng của chính nhân chẳng bao giờ lay chuyển. Đấng công chính xem xét nhà của ác nhân, bắt ác nhân lâm vòng tai họa. Thật thế, Thiên Chúa là đấng thánh thiện, công chính, chỉ có thể ghê tởm sự dữ. Có 6 điều Thiên Chúa gớm ghét, có 7 điều khiến người ghê tởm. Mắt kiêu kỳ, lưỡi điêu ngoa, tay đổ máu người vô tội, lòng mưu tính những chuyện xấu xa, chân mau mắn chạy đi làm điều dữ, kẻ làm chứng gian thốt ra lời dối trá, người gieo xung khắc giữa anh em. Chính vì vậy Thiên Chúa chúc phúc cho những người tốt lành và chúc giữ cho những kẻ gian ác. Đức Chúa giáng lời chúc giữ xuống nhà kẻ gian ác, nhưng tuôn đổ phúc lành trên nơi ở của những người chính trực công minh. Chúa chế giễu đứa hay nhạo báng, nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường. Người khôn ngoan được hưởng phần vinh dự, kẻ khờ dại phải nhục nhã ê chề. Thiên Chúa cũng lắng nghe lời cầu nguyện của những người tốt lành và tiếp nhận các hy lễ của họ, nhưng Ngài không lắng nghe lời cầu nguyện của những kẻ xấu xa gian ác và không nhận các hy lễ của chúng. Đức Chúa ghê tởm hy lễ của đứa ác, nhưng ưa thích lời cầu của kẻ ngay. Đức Chúa ghê tởm lối sống của ác nhân, nhưng mến thương người theo đuổi sự công chính. Đức Chúa ở xa phường gian ác, nhưng nghe lời nguyện của chính nhân. Một cách đặc biệt, sách Châm Ngôn khuyên nhủ tín hữu dùng của cải mà tôn kính Thiên Chúa. Bằng cách chu toàn các điều luật buộc và tôn trọng lời khấn nguyện với Chúa, vì đó là điều nghiêm chỉnh. Của cải làm ra, con hãy dùng mà tôn vinh Đức Chúa và hãy dâng lên người phần hoa lợi đầu mùa của con. Nguy hiểm thay khi vội vàng hiến dâng của cải, rồi sau đó lại tiếc nuối nghĩ suy. Tóm lại, Thiên Chúa là đấng thông suốt mọi sự, và Ngài đòi buộc con người phải cố gắng sống nhân hậu tốt lành như Ngài. Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là đấng thánh thiện. Do đó, mọi thái độ sống gian ác, dối trá, lừa đảo và mưu mô xảo quyệt đều lôi kéo con người xa rời Thiên Chúa và là điều vô ích. Vì Đức Chúa thấy rõ đường nẻo của mỗi người, hết mọi lối đi, người đều biết cả. Ác nhân vướng mắc trong tội lỗi của mình, nó sa vào bẫy tội lỗi nó giăng ra. Như vậy chỉ có một kiểu sống diễn tả được một cách trung thực tương quan của con người với Thiên Chúa, đó là kính sợ Chúa và sống khôn ngoan, khiêm hạ và liêm chính. Kính sợ Đức Chúa sẽ luôn an toàn, kiên vững, người là nơi ẩn náu cho con cái người. Kính sợ Đức Chúa là nguồn sự sống, giúp ta tránh được cạm bẫy tử thần. Tuy nhiên Thiên Chúa vẫn luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người. Ngài tha thiết kêu mời, đề nghị, thôi thúc và năn nỉ con người, nhưng không bắt ép và cưỡng bách con người. Thiên Chúa lên tiếng mời gọi qua lời của Đức Khôn Ngoan. Phàm nhân hỡi, ta mời gọi các ngươi đó, ta ngỏ lời với các ngươi, hỡi con cái loài người, hỡi những kẻ ngây thơ, hãy học cho biết điều khôn khéo, hỡi những người ngu xuẩn, hãy học cho biết lẽ phải chăng. Nghe đây, ta sẽ công bố những lời cao quý, môi ta sẽ thốt lên những điều ngay thẳng, miệng ta nói sự thật, môi ta ghê tởm chuyện gian tà. Mọi lời ta nói ra đều ngay chính, không có chi sai lạc, không có gì quanh co. Đối với ai am hiểu, mọi lời của ta đều đứng đắn. Đối với người có được tri thức, mọi lời của ta đều ngay thẳng. Hãy đón nhận lời nghiêm huấn của ta quý hơn cả bạc, hãy đón nhận tri thức quý hơn vàng ròng, khôn ngoan đáng quý hơn cả trân châu, không báu vật nào so sánh nổi.